Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa công bố thư nhận định về luật tín ngưỡng tôn giáo 2016. Trong thư, các lãnh đạo công giáo cho rằng bộ luật mới có những bước thụt lùi, tiếp tục củng cố cơ chế xin cho và ẩn chứa cách nhìn các tôn giáo như những lực lượng đối kháng. Trong thư gửi cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Hội đồng Giám mục Việt Nam lấy ví dụ so sánh cụ thể về quy định tham gia hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và y tế của các tổ chức tôn giáo để cho thấy bước thụt lùi của luật mới. Theo Hội đồng Giám mục, bản dự thảo trước đó quy định các tổ chức tôn giáo được thành lập cơ sở giáo dục theo hệ thống giáo dục quốc dân, điều 53, và được thành lập cơ sở khám bệnh chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, theo điều 54. Thế nhưng bộ luật mới đưa ra quy định tổng quát và mơ hồ trong điều 55 rằng các tổ chức này được tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, bảo trợ xã hội và từ thiện nhân đạo theo quy định của pháp luật có liên quan. Hội đồng Giám mục Việt Nam cho rằng bộ luật mới tiếp tục củng cố cơ chế xin cho, mặc dù trên bề mặt từ ngữ đã thay những từ như xin phép, cho phép bằng các từ đăng ký, thông báo, đề nghị. Nhưng thực chất, các tổ chức tôn giáo vẫn phải thông báo và cần phải có sự chấp thuận của chính quyền. Điều này, theo Hội đồng Giám mục, cho thấy tự do tín ngưỡng tôn giáo không thực sự được coi là quyền của con người, mà chỉ là ân huệ, cần phải xin và được ban phát. Đi kèm với các nhận định trên, tổ chức đại diện cho các giám mục Việt Nam còn đưa ra một số suy nghĩ, cho rằng ẩn dưới những bất cập là cách nhìn của chính quyền về tôn giáo và các tổ chức tôn giáo. Trong thư, Hội đồng Giám mục Việt Nam nói, chính quyền nhìn các tôn giáo thuần túy trên bình diện chính trị, xem các tổ chức tôn giáo như những thế lực đối kháng. Từ cách nhìn đó, chính quyền có khuynh hướng quy kết trách nhiệm và lên án các tổ chức tôn giáo khi không hài lòng, đồng thời tiêu tốn nhiều tiền của, nhân lực vào việc theo dõi, dò xét, kiểm soát mọi hoạt động tôn giáo. Trong khi đó, những hoạt động tôn giáo trong các lĩnh vực như từ thiện, y tế và giáo dục lại không được đánh giá đúng mức, thậm chí bị ngăn cản. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức Human Rights Watch, cho rằng mấu chốt chính ở đây là do chính quyền muốn kiểm soát những điều mà lẽ ra phải được độc lập.
Đây là điều mà chúng ta đã thấy lâu nay giữa chính quyền và các tổ chức tôn giáo. Chính quyền muốn kiểm soát mọi thứ, trong khi các tổ chức tôn giáo cố gắng kháng cự lại sự kiểm soát đó.
Hội đồng Giám mục Việt Nam cho rằng cần phân biệt khái niệm dân tộc và chế độ, vì dân tộc thì trường tồn, còn chế độ thay đổi theo thời gian. Do đó cần đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết. Đại diện của tổ chức Human Rights Watch cho rằng những lời lẽ có phần cứng rắn trong nhận định mới nhất của Hội đồng Giám mục Việt Nam là kết quả của những căng thẳng trong suốt một thời gian dài giữa chính quyền Việt Nam và Giáo hội Công giáo vì nhiều vấn đề, trong đó có những vụ cưỡng chế đất đai của các tổ chức công giáo và việc thắt chặt kiểm soát của chính quyền. Những căng thẳng vì vụ ô nhiễm môi trường Formosa hồi gần đây cũng là một nguyên nhân, theo ông Robertson.
And I think there's more of a confrontation also coming out of certain key areas such as the areas that have been affected by the
former. Tôi cho rằng nhận định của Hội đồng Giám mục còn xuất phát từ một số sự kiện lớn, chẳng hạn như khu vực bị ảnh hưởng bởi chất thải độc của Formosa. Giáo dân và linh mục đã đóng vai trò dẫn đầu để giúp người dân đòi công lý.
Vụ ô nhiễm biển miền Trung được xem là thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Việc khắc phục hậu quả cho đến nay vẫn là một vấn đề gây bất bình cho nhiều người dân trong khu vực. Các cuộc biểu tình liên tiếp diễn ra vì nhiều người dân bị thiệt hại không được xếp vào danh sách được đền bù. Một số linh mục giúp đỡ các nạn nhân vụ ô nhiễm môi trường đã bị tấn công dưới nhiều hình thức, từ đấu tố trên báo chí cho đến bị côn đồ hành hung. Tháng trước, giám mục giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp đã đích thân đi vận động ở châu Âu và trao thỉnh nguyện thư của người dân về vụ ô nhiễm Formosa cho Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế. Vào thời điểm tân chính quyền Trump mới lên nắm quyền ở Mỹ và vấn đề nhân quyền chưa được chú trọng nhiều, ông Robertson khẳng định cộng đồng quốc tế không chỉ có Mỹ mà còn rất nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế khác rất quan tâm đến nhân quyền.
Now the UN country team and other international organizations also have to play a bigger role.
Hiện các nhóm Liên Hiệp Quốc ở các quốc gia và các tổ chức quốc tế đóng một vai trò lớn hơn trong việc nêu lên những quan ngại về cách chính quyền Việt Nam đối phó với các vấn đề về nhân quyền.
Quốc hội Việt Nam thông qua luật tín ngưỡng tôn giáo vào tháng 11 năm 2016. Luật mới sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Nhưng trong thời gian qua, nhiều tôn giáo bày tỏ lập trường phản đối bộ luật mới vì cho rằng có nhiều quy định vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Trong khi đó, báo Công an trong bài viết ngày 24 tháng 10 năm 2016 nói, luật tín ngưỡng tôn giáo được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá là một tuyên ngôn về nhân quyền.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hôm 3 tháng 6, nhưng các chuyên gia nói rằng mô hình này vẫn lặp lại những bế tắc mâu thuẫn nội tại. Từ Sài Gòn, nhà báo An Dân nói với VOA Việt ngữ rằng mô hình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không có gì mới, tư duy cũ và ngay trong nhận thức của giới lãnh đạo Việt Nam cũng có vấn đề.
Nghị quyết mới thì vẫn là tiếp tục là hoàn thiện cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì rõ ràng là ngay trong nhận thức của những lãnh đạo cấp cao của đảng, nó đã có vấn đề về nhận thức, về cái chọn cái mô hình và đường lối phát triển kinh tế.
Giới lãnh đạo Hà Nội định nghĩa nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của nền kinh tế thị trường, đồng thời đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước, là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế, có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh. Khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được định nghĩa trong nội dung dự thảo báo cáo chính trị Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 3 năm 2015. Khái niệm này đã được đưa ra lần đầu tiên ở Việt Nam trong thập niên 1990. Nghị quyết mới của Ban chấp hành Trung ương Đảng còn nhấn mạnh mục tiêu là đến năm 2030 phải hoàn thiện đồng bộ và vận hành có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và trước mắt đến năm 2020 sẽ hoàn thiện một bước đồng bộ hơn hệ thống thể chế này. Giới lãnh đạo Việt Nam cũng từng đề ra mục tiêu tương tự là đến năm 2020 sẽ thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất hiện đại, nhưng vào năm ngoái họ đành nhìn nhận là sẽ không đạt được mục tiêu này. Nhà báo An Dân nói rằng khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ dùng trong nước, còn đối với quốc tế, Việt Nam không quảng bá khái niệm này. Nhà báo độc lập này nhận xét rằng khi công du nước ngoài, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không hề đề cập đến kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà chỉ nói đến nền kinh tế thị trường mà thôi.
Ở cấp Thủ tướng mà ông ta còn không nhắc đến cái kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa khi ông ta tiếp xúc với báo đài, với chuyên gia nước ngoài và cái chuyến công du đi Mỹ.
Giáo sư Nguyễn Phước Tường, một nhà nghiên cứu xã hội học được nhiều người biết đến, cũng chia sẻ nhận định trên. Ông nói khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chỉ để sử dụng trong nước.
Khi ra nước ngoài, thì ông ta cũng như là cái ông Tổng Bí thư Trọng trước đây đến Mỹ, ông có nói một câu nào là thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đâu? Nhưng mà khi về Việt Nam và bây giờ trên tất cả những cái văn kiện của Việt Nam vân vân, bao giờ ông cũng nhấn mạnh là phải cái thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Việt Nam vẫn mong đợi được Hoa Kỳ cấp quy chế kinh tế thị trường. Chính vì vậy, trong tuyên bố chung về tăng cường đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, công bố sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump hôm 31 tháng 5 có nêu, phía Hoa Kỳ ghi nhận sự quan tâm của Việt Nam muốn đạt được quy chế kinh tế thị trường và hai bên đồng ý việc tiếp tục tham vấn một cách hợp tác và toàn diện thông qua việc đẩy mạnh nhóm làm việc song phương. Giáo sư Nguyễn Phước Tường phân tích rằng giới lãnh đạo Hà Nội vẫn cương quyết đeo đuổi định hướng xã hội chủ nghĩa vì quyền lợi và cái ghế của họ, dẫu biết rằng hai khái niệm kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa triệt tiêu lẫn nhau.
Mà thực chất là khi mà giải thích về cái đuôi xã hội chủ nghĩa đó thì nó triệt tiêu luôn những cái vấn đề về cái thể chế kinh tế thị trường một cách văn minh và như là người ta mong muốn. Một mặt thì đòi hỏi thế giới thì công nhận Việt Nam là có một cái nền kinh tế thị trường là thực thụ và đầy đủ. Nhưng mặt thứ hai là trong nước thì lại phải nhấn mạnh về vấn đề cái định hướng xã hội chủ nghĩa. Đấy là một cái mâu thuẫn, một cái bế tắc mà chính bản thân người ta cũng thấy nó là vô duyên. Và có những người có trách nhiệm thì đã nói thẳng ra đấy là một cái sự bí mật, vì làm gì có cái xã hội chủ nghĩa mà định hướng, nhưng người ta không thể không làm, vì nếu bỏ cái đó đi thì nó gắn liền với cái ghế người ta đang ngồi.
Nghị quyết mới của Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân loại và kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn đổi mới ở nước ta. Nghị quyết mới nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng để đảm bảo đúng định hướng, vì đây là một vấn đề quan trọng. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị. Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý của nhà nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Nhân dịp nghị quyết này được ban hành, hôm 6 tháng 6, báo Thanh Niên trích lời Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn nói rằng, từ khi lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam đến nay, đã có nhiều ý kiến tranh luận, thậm chí có ý kiến còn phê phán, bác bỏ. Nhưng các thành tựu kinh tế đất nước trong các năm qua đã chứng minh thể chế kinh tế của chúng ta là đúng đắn và phù hợp với mục đích của cách mạng Việt Nam, phù hợp với con đường đã được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta lựa chọn. Tuy nhiên, trong bài viết có tựa đề Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo ra phát triển ngoạn mục cho đất nước trên báo Thanh Niên, ông Tuấn nhìn nhận một thực tế rằng, trong một số cuộc trao đổi học thuật và trên một số diễn đàn, nhiều người cho rằng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa có tiền lệ trong lịch sử, khó tránh khỏi sai lầm, giáp giáp, cho nên phải dò đá qua sông. Có người thì nói, kinh tế thị trường mang giá trị phổ quát của nhân loại, không cần thiết phải thêm cái đuôi xã hội chủ nghĩa. Thậm chí có ý kiến cho rằng, chủ nghĩa xã hội và kinh tế thị trường không thể dung nạp lẫn nhau, nên gắn kinh tế thị trường với xã hội chủ nghĩa là khiên cưỡng.